Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài tờ sự nói về nhận định của cha Lombardi về cuốn sách mới của Đức Benedicto. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Chúa con mến yêu Chúa cả đời, yêu thương muôn người bằng tình yêu không biến rơi. Xin thương giúp con giữ tròn niềm tin sắt son, vui sống giữa đời dẫu rằng còn nhiều khổ
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 10 đến câu 17. Khi ấy, nhân ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu giảng dạy trong một hội đường, và đây, có một người đàn bà bị quỷ ám làm cho bà đau yếu đã 18 năm. Bà bị khòm lưng, hoàn toàn không thể trông lên được. Khi Chúa Giê-xu xem thấy bà, người liền gọi bà đến mà bảo rằng, hỡi bà kia, bà được khỏi tật của bà. Rồi người đặt tay trên bà ấy, tức thì bà đứng thẳng lên và tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng viên trưởng hội đường tức giận vì Chúa Giê-xu chữa bệnh trong ngày Sa-bát, nên ông cất tiếng bảo dân chúng rằng, có 6 ngày người ta phải làm việc, vậy thì các ngươi hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sa-bát. Chúa trả lời và bảo ông ta rằng, hỡi những kẻ giả hình, chớ thì trong ngày Sa-bát, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Abraham này, Sa-tan cột trói nó đã 18 năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc nó trong ngày Sa-bát sao? Khi người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người đều hổ thẹn, và toàn dân vui mừng vì những việc lạ lùng người đã thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn với tựa đề Tính cách của tác giả Nguyễn Thị Hội Thanh đăng trong 40 truyện ngắn do Hội Nhà văn xuất bản năm 1994 có nội dung như sau. Mẹ tôi chai lì trước cán cân cơm áo, nhưng rất nhạy cảm trong nghệ thuật. Trước những nước mắt tình buồn phim ảnh, những sụt sùi số phận cải lương, mẹ tôi đều hồn nhiên khóc theo một cách ngon lành. Có lần cha tôi nói giỡn, coi chừng trôi tivi. Một hôm, đang bữa ăn, bỗng nhiên mẹ tôi hớn háo chạy đi chặn đường em bé bán trứng vịt lộn và nói, mày biến đâu tại thế, có chui xuống đất rồi cũng gặp tao. Bà vừa nói, vừa giành thúng trứng đếm lấy trừ nợ. Con bé khóc và nói, dì ơi, cho con khóc, mẹ con còn ốm. Mẹ tôi cười, nhà này cũng đang ốm đây, khỏi bẻn mép. Con bé chân hững lã chã nước mắt, nhìn cái thúng không, rồi bưng lên xiêu quẹo bước đi. Cha tôi thấy cảnh ấy thì rút khăn mùi so ra, chấm nước mắt. rồi lâu lâu trên tivi có phát vở kịch, cô bé nghèo bán trứng vịt lộn bị xiết nợ, thì lúc ấy mẹ tôi lại khóc, còn cha tôi thì cười. Quý vị và các bạn thân mến, truyện ngắn trên đây có thể là bức tranh sống động hàng ngày. Người ta dành nước mắt cho những vở kịch trong phim ảnh, trên sân khấu hơn là cho những chuyện xảy ra mỗi ngày trước mắt. Người ta xót thương trên môi miệng hơn là bằng những hành vi cụ thể. Trong bài tin mừng hôm nay, có lẽ những người biệt phái cũng có một tính cách như thế. Họ nhân danh lệ luật, nhất là luật ngày Sa-bát, để biện minh cho thái độ sống vô cảm của họ. Họ đã không thấy được nỗi khổ của người đàn bà bị quỷ ám còng lưng suốt 18 năm trời, mà chỉ thấy điều đáng lên án nơi bà. Hơn nữa, họ còn lớn tiếng trách móc và dạy bảo mọi người. Có 6 ngày người ta phải làm việc, vậy thì các ngươi hãy đến xin chữa bệnh trong ngày đó, chớ đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa Giê-xu đã chỉ ra sự giả hình của họ khi Ngài phân tích rằng, chớ thì trong ngày Sa-bát, mỗi người trong các ông không thả bò hay lừa của mình ra khỏi chuồng mà dẫn nó đi uống nước sao? Phương chi người con gái của Áp-ra-ham này, Sa-tăng cột trói nó đã 18 năm nay, chớ thì không nên tháo xiềng xích trói buộc nó trong ngày Sa-bát sao? Điều quan trọng nhất mà người biệt phái thiếu không phải là kiến thức về luật, nhưng đó là tinh thần yêu thương của luật, vì yêu thương là chu toàn lề luật. Áp dụng điều này trong đời sống của người Kitô hữu, Thánh Augustino đã dạy rằng, hãy yêu rồi làm, nghĩa là trước khi xét đoán hay làm việc gì cho người khác, thì ta phải kiểm tra xem mình có tình yêu dành cho họ chưa. Tình yêu mới là điều quan trọng, và nó đem lại giá trị vĩnh cửu cho con người. Lạy Chúa là suối nguồn tình yêu, xin đổ tràn tình yêu Chúa vào trong tâm hồn chúng con, để chúng con có thể nhìn anh em bằng đôi mắt yêu thương của Chúa và giúp đỡ anh em bằng đôi tay dịu dàng của Chúa. Amen.
Chúa con mến yêu Chúa cả đời, yêu thương muôn người bằng tình yêu không biên giới. Xin thương giúp con giữ tròn niềm tin sắt son, vui sống giữa đời dẫu rằng còn nhiều khổ. Thank you.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Roma. Lễ Thánh Gioan Phaolô đệ nhị là ngày toàn xá dành cho các ca đoàn. Theo chương trình đã ấn định, hơn 10.000 ca viên đã quy tụ về Roma vào cuối tuần vừa qua trong khuôn khổ năm thánh để tham dự ngày toàn xá dành cho các ca đoàn và các người đặc trách phụng vụ nhân lễ Thánh Gioan Phaolô đệ nhị ngày 22 tháng 10. Ngày toàn xá này diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10 năm 2016 tại Vatican. Ngày toàn xá được khai mạc vào thứ Sáu, ngày 21 tháng 10, với hội nghị tập huấn được tổ chức tại hội trường Phaolô Đệ Lục, về đề tài Hát mừng lòng thương xót. Trong số các thuyết trình viên, có Đức ông Guido Marini, trưởng nghi tòa thánh, Đức ông Massimo Palombella, chỉ huy ca đoàn nguyện đường Sistine, Đức ông Vincenzo de Gregorio, viện trưởng học viện thánh nhạc của tòa thánh, cha Marco Ivan Rublik, giám đốc trung tâm Aleti, và Đức ông Marco Frisina, chỉ huy ca đoàn giáo phận Roma. Thứ Bảy 22 tháng 10, các tham dự viên đã yết kiến Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến trong khuôn khổ cử hành ngày toàn xá vào buổi sáng. Buổi chiều, tất cả các ca đoàn cùng tham gia trình diễn mừng lễ Thánh Gioan Phaolô đệ nhị tại hội trường Thánh Phaolô đệ lục. Chủ nhật ngày 23 tháng 10, các tham dự viên đã hành hương đến cửa thánh, sau đó tham dự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Chủ tế thánh lễ là Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, Cổ võ Tân Phúc Âm Hóa. Ngày toàn xá dành cho các ca đoàn do ca đoàn giáo phận Roma tổ chức, với mục đích được nêu đó là nhằm nhấn mạnh âm nhạc là công cụ truyền thông đặc biệt, và khi cử hành phụng vụ là lúc diễn tả cao cả nhất đức tin của chúng ta và nền văn hóa Kitô giáo. Ban tổ chức đã gửi lời mời hướng về ngày toàn xá đến tất cả giáo dân, linh mục, quý vị phụ trách các văn phòng phụng vụ, nhạc sĩ, các trường thánh nhạc, các nhóm thánh nhạc phục vụ cử hành phụng vụ và đạo đức bình dân. Tin giáo phận Huế. Caritas Huế thăm và tặng quà cứu trợ nạn nhân lũ lụt ở giáo xứ Trung Quán, Quảng Bình. Sáng ngày 19 tháng 10 vừa qua, cha Anton Nguyễn Ngọc Hà, giám đốc và các nhân viên văn phòng Caritas Huế, đã đến thăm và tặng quà cứu trợ cho bà con giáo dân ở xứ Trung Quán, cách tòa giám mục Huế khoảng 145 km, thuộc tỉnh Quảng Bình. Cùng đi có cha Gioan Baptista Lê Văn Nghiêm, cha Phêrô Võ Xuân Tiến, giáo sư đại chủng viện Xuân Bích Huế. Cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện, quản sứ cho biết, Trung Quán là sứ tái truyền giáo. Hạt giống đức tin được các vị thừa sai gieo vãi nơi đây vào cuối thế kỷ thứ 17, nhưng mãi đến năm 1923, giáo xứ Trung Quán mới được thành lập. Từ năm 1951, do chiến tranh, nhà thờ và nhà xứ bị hư hỏng, giáo dân phân tán. Khó khăn tưởng chừng Trung Quán không còn nữa. Năm 2010, cha Phaolô nhận sứ, ngài bắt tay làm lại tất cả từ đầu. Trung Quán hiện có các giáo họ Hoàng Phổ, Phúc Tín, Bình Thôn, với gần 1.200 giáo dân, là một trong 17 giáo xứ ở Quảng Bình bị thiệt hại nặng do lũ lụt vừa xảy ra hôm từ 14 đến ngày 16 tháng 10 vừa qua. Trong dịp này, Caritas Huế, qua các ân nhân, đặc biệt nhóm cựu chủng sinh Huế ở hải ngoại và đại chủng sinh Xuân Bích Huế, góp tặng 200 phần quà cho 200 hộ gia đình thuộc giáo xứ bị thiệt hại nặng do lũ lụt. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, chỉ bằng giáo lý thì không đủ để biết Chúa Giêsu, chúng ta cần cầu nguyện. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng ngày 20 tháng 10 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: bằng cách nào chúng ta có thể biết Đức Kitô? Bằng cách nào chúng ta có thể hiểu tình yêu mến của Người, một tình yêu vượt quá trí hiểu loài người? Chúa Kitô hiện diện trong Tin Mừng, và chúng ta biết Chúa Kitô nhờ việc đọc Tin Mừng. Tất cả chúng ta đã làm điều ấy, ít ra là chúng ta nghe Tin Mừng khi tham dự thánh lễ. Việc học hỏi giáo lý cũng dạy chúng ta biết Chúa Kitô là ai. Nhưng như thế là chưa đủ để hiểu được mọi chiều dài rộng cao sâu của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cần đi vào chiều sâu của thói quen, trước hết là bằng cầu nguyện, như Thánh Phaolô đã làm khi quỳ gối thân thưa: lạy Cha, xin sai Thánh Thần tới để Ngài dạy cho con biết Chúa Giêsu. Để biết Chúa Kitô cách chân thực thì chỉ việc cầu nguyện cũng chưa đủ. Thánh Phaolô nói thêm rằng: Ngài quỳ gối tôn thờ mầu nhiệm này, một mầu nhiệm vượt quá trí hiểu loài người, và trong tinh thần thờ phượng này, Ngài này xin ân sủng từ Thiên Chúa. Chúng ta không thể biết Chúa nếu chúng ta không quen với cách thờ phượng này, tôn thờ trong thinh lặng. Nếu tôi không lầm, tôi tin rằng đây là cách cầu nguyện mà chúng ta ít biết đến, đó là một trong những điều chúng ta ít làm nhất. Xin cho phép tôi nói thế này, hãy sẵn lòng lãng phí thời gian để hiện diện trước mặt Chúa. Trước mầu nhiệm về Chúa Giêsu Kitô, tôn thờ Người, thinh lặng, tôn thờ trong thinh lặng. Người là đấng cứu độ và tôi tôn thờ Người. Điều thứ ba, để biết Chúa Kitô, chúng ta cần biết chính mình với bất toàn và tội lỗi. Chúng ta không thể cầu nguyện mà lại thiếu suy xét về chính bản thân mình. Tin Massachusetts, Hoa Kỳ. Luật bang Massachusetts cấm các nhà thờ giảng về chuyển đổi giới tính. Bốn nhà thờ và các vị chủ chăn đang chống lại một đạo luật của bang Massachusetts mà theo họ, luật này có thể can thiệp vào việc giảng dạy của họ về giới tính. Tháng 7 vừa qua, Hội đồng Lập pháp của Massachusetts bổ sung giới tính như một tầng lớp được bảo vệ bởi luật chống phân biệt đối xử. Ủy ban chống phân biệt đối xử và bà Maura Haley, Tổng trưởng lý bang Massachusetts, đã diễn dịch luật này theo cách thế, buộc các nhà thờ mở các phòng thay đồ, các nhà tắm, nhà vệ sinh cho một người dựa trên giới tính được cảm nhận, chứ không theo giới tính sinh học. Mỗi vụ vi phạm sẽ bị phạt đến 50.000 Mỹ Kim, phạt 365 ngày và chịu án phí. Phát ngôn viên của bà Tổng trưởng lý Maura Haley nói rằng, luật này thuộc quyền công dân và quan trọng đối với những người không được bảo vệ đầy đủ và bình đẳng, theo pháp luật từ quá lâu rồi. Đơn kiện chống việc thi hành luật của các nhà thờ viết: các mục tử và các nhà thờ có còn tự do giảng dạy niềm tin tôn giáo của họ và dùng nhà thờ phượng của họ để suy tư và củng cố niềm tin của họ nữa không? Bốn nhà thờ và các mục tử đã kiến nghị lên tòa án quận Massachusetts, miền Đông. Họ cũng đã đệ đơn kiện chống lại các quan chức bang Massachusetts. Đơn kiện viết tiếp: tu chính thứ nhất cấm chính phủ can thiệp vào các vấn đề của giáo hội, như giảng dạy và điều hành. Tuy vậy, các quan chức bang Massachusetts đã phớt lờ những giới hạn này và chen mình vào những gì các giáo hội dạy, tin và cổ võ. Lo sợ tổn hại bởi án phạt tài chính và án tù, các nhà thờ ở Massachusetts và mục tử của họ buộc phải tìm kiếm sự bảo vệ tư pháp từ các quyền cơ bản trong tu chính hiến pháp đầu tiên. Nhóm luật Liên minh bảo vệ tự do nhận định rằng, luật cấm chống sự phân biệt hay kích động phân biệt cũng tác động đến các việc giảng dạy của các nhà thờ và có thể khiến các nhà thờ và các mục tử phải im lặng nếu cái nhìn tôn giáo của họ về giới tính khác với luật pháp. Ông Steve Oban, cố vấn của Liên minh nói, chính phủ không nên xen lẫn vào các thực hành tôn giáo nội bộ của một nhà thờ. Cả ủy ban cũng như tổng trưởng lý không có quyền theo hiến pháp ra lệnh cho bất kỳ nhà thờ sử dụng cơ sở của mình như thế nào, hoặc những tuyên bố công khai nào một nhà thờ có thể nói liên quan đến niềm tin tôn giáo sâu thẳm, chẳng hạn như về tình dục của con người. Luật bang Massachusetts đưa ra được áp dụng tại các nơi tiện ích công cộng. Tuy vậy, hướng dẫn của bang cho biết, một nhà thờ có thể bị bao gồm trong định nghĩa đó nếu nó tổ chức một sự kiện đời. Ví dụ như, một bữa ăn tối spaghetti và mở rộng cho công chúng. Theo đơn kiện, cơ quan lập pháp và ủy ban chống phân biệt đối xử đã không có những miễn trừ tôn giáo và cũng không xác định rõ những sự kiện nào nằm trong tiêu chuẩn của pháp luật. Christiana Holmcomb, một cố vấn luật của Liên minh Bảo vệ Tự do, cũng nhận xét. Mọi sự kiện được tổ chức ở một nhà thờ và trên cơ sở của nó thì có mục đích tôn giáo, và chính phủ không có quyền vi phạm những bảo đảm tự do tôn giáo và ngôn luận được nói đến trong tu chính thứ nhất. Các nhân viên chính quyền không có quyền xác định hoạt động nào là tôn giáo, hoạt động nào là không. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhận định của cha Lombardi về cuốn sách mới của Đức Benedicto do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 9 tháng 9 vừa qua, cuốn sách Benedicto 16, những cuộc trò chuyện cuối cùng, được phát hành bằng tiếng Ý trên toàn thế giới. Cuốn sách thuật lại các cuộc phỏng vấn của ký giả người Đức Peter Seewald với Đức Giáo Hoàng danh dự, bao gồm những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Ngài, từ thời niên thiếu dưới chế độ Đức Quốc xã, việc khám phá ơn gọi, những năm khó khăn trong chiến tranh, phục vụ ở Vatican và mối liên kết chặt chẽ với Thánh Giáo Hoàng do anh Phaolô đệ nhị, cho đến cuộc bầu Giáo Hoàng và quyết định từ nhiệm. Đức Giáo Hoàng danh dự cũng nói về Đức Giáo Hoàng Francisco, bày tỏ sự ngạc nhiên và rồi vui mừng vì việc bầu Đức Giáo Hoàng chứng tỏ rằng giáo hội sống động, linh hoạt và không cứng nhắc trong những chương trình, và điều này đáng khen ngợi và khuyến khích. Cha Federico Lombardi, nguyên là giám đốc phòng báo chí tòa thánh và hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Quỹ Joseph Ratzinger Benedicto 16, đã nhận định rằng, cuốn sách mới thuật lại cuộc phỏng vấn với Đức Benedicto thứ 16, được phát hành bằng các thứ tiếng khác nhau, chắc chắn đối với nhiều người là một ngạc nhiên, nhưng chúng ta có thể nói đó là một sự ngạc nhiên tốt đẹp. Cha Lombardi phân tích, một ngạc nhiên theo nghĩa, Đức Benedicto đã đưa ra một chọn lựa rõ ràng là dành đời mình cho cuộc sống cầu nguyện và suy tư. Có lẽ chúng ta không chờ đợi việc xuất bản một cuộc trò chuyện mới dài với một ký giả. Một ngạc nhiên tốt đẹp, vì vượt qua sự ngạc nhiên ban đầu, việc đọc cuốn sách cách thông thả giúp chúng ta nhận ra những viên ngọc rất quý giá và có giá trị lớn lao, những viên ngọc hữu ích và thú vị. Những viên ngọc quý giá, theo tôi, có hai điều. nằm trong phần 1 và chương cuối của phần 3 của cuốn sách. Theo cha Lombardi, hai điều quan trọng là chứng tá của Đức Benedicto trong giai đoạn cuối đời và lý do ngài từ chức. Cha Lombardi nhận định thêm, điều đầu tiên và chính yếu là kinh nghiệm thiêng liêng cảm động của vị giáo hoàng danh dự cao tuổi trong hành trình đạt đến sự hiện diện của Thiên Chúa. Tóm lại, Đức Benedicto thứ 16 nói cách bình thản về việc ngài đang sống thế nào trong chiêm niệm và cầu nguyện ở giai đoạn cuối cùng của cuộc sống. Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã cho chúng ta chứng tá quý giá về cách ngài chịu đựng, trong đức tin, sự đau đớn nặng nề của bệnh tật. Đức Benedicto thứ 16 cho chúng ta chứng tá của con người của Thiên Chúa, tuổi già chuẩn bị cho cái chết. Ngài nói với cung giọng khiêm nhường và của con người, trong nhận biết sự yếu đuối thể lý làm cho ngài khó mà luôn luôn ở mãi được, như ngài mong muốn, trong đỉnh cao của tinh thần. Ngài nói với chúng ta về mầu nhiệm lớn lao của Thiên Chúa, về những câu hỏi lớn đã theo ngài trong đời sống thiêng liêng và tiếp tục theo ngài. Và có thể là ngày càng trở nên lớn hơn, giống như sự hiện diện của sự dữ trong thế giới. Ngài nói với chúng ta đặc biệt về Chúa Giêsu Kitô, tâm điểm thật sự cuộc đời mà ngài thấy ngay trước mặt mình, luôn luôn vĩ đại và mầu nhiệm. Và sự thật là bây giờ ngài tìm thấy rất nhiều lời của tin mừng, vì sự cao cả và nghiêm trọng của các lời này khó khăn hơn ngài nhận thấy trong quá khứ. Đức Giáo Hoàng già yếu sống sự tiếp cận với ngưỡng cửa của mầu nhiệm và không rời bỏ sự chắc chắn của nền tảng của đức tin và lưu lại. Và như thế có thể nói là đắm mình trong đức tin. Chúng ta nhận ra rằng cần phải khiêm tốn, nhận ra là nếu người ta không hiểu lời Kinh Thánh, người ta phải chờ đợi cho đến khi Thiên Chúa mở ra cho hiểu biết. Đức Benedicto nói cách thanh thản về cái nhìn về cuộc sống quá khứ của ngài và gánh nặng tội lỗi. Về hối tiếc đã không làm đủ cho người khác. Cha Lombardi nói về khía cạnh quan trọng thứ hai rằng, bên cạnh viên ngọc thật sự nền tảng này, từ một cấp độ khác, thấp hơn nhưng nổi bật, được đánh giá cao, đó là câu trả lời rõ ràng và bình thản cho tất cả những suy đoán vô căn cứ về lý do ngài từ nhiệm chức vụ giáo hoàng, giống như là do gặp phải những khó khăn từ các bê bối và các âm mưu. Chính Đức Benedicto thứ 16 đã quyết định làm rõ vấn đề, theo cách chúng ta hy vọng dứt khoát. Ngài nói về hành trình phân định, mà qua nó ngài đến trước Thiên Chúa với quyết định, và với sự thanh thản ngài đã thông báo và thực hiện, mà không có sự phân vân cũng như không bao giờ hối tiếc. Ngài khẳng định là quyết định được đưa ra không phải do áp lực của các vấn đề bức xúc, nhưng đúng hơn, chỉ khi những vấn đề này đã được khắc phục về cơ bản. Đức Benedicto nói, tôi đã có thể phải từ chức chính vì những vấn đề đó đã trở lại bình an. Đây không phải là một cuộc rút lui dưới áp lực của những sự kiện hay một cuộc trốn chạy vì không đủ khả năng đối phó với nó. Theo cha Lombardi, những lời của Đức Benedicto vừa trả lời cho những đồn thổi vô căn cứ về quyết định của ngài, vừa cho thấy tính hợp lý và thuyết phục của nó. Khi ngài thấy không còn thích hợp cho việc thi hành trách nhiệm điều hành giáo hội, vì những lý do thể lý và tâm lý, thì việc từ chức là nghĩa vụ và bình thường. Cha cũng nhận xét, có thể việc biện phân của Đức Benedicto trong trường hợp này sẽ giúp cho các vị kế nhiệm một khả năng chọn lựa dễ dàng theo. Cha Lombardi cũng đưa ra một số đề tài khác như, suy tư của Đức Benedicto về việc tham dự công đồng Vatican thứ hai, việc cộng tác với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, suy tư thần học, vân vân. Sau cùng, cha Lombardi kết luận, ngay cả cái nhìn về triều đại giáo hoàng, trong những điểm sáng và giới hạn của ngài, sáng suốt và thanh thản, giống như thích hợp với những ai đến tháng ngày của mình, đã học được cách nhìn vào các sự kiện của thế giới này với sự khôn ngoan của trái tim, để rồi có thể phó thác cuộc đời và hoạt động cho Thiên Chúa với sự tin tưởng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trên bài nhận định của cha Federico Lombardi, nguyên giám đốc phòng báo chí tòa thánh về nội dung cuốn sách mới xuất bản hôm mùng 9 tháng 9 vừa qua của Đức Benedicto thứ 16. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ một học hỏi phụng vụ kỳ này, chúng ta sẽ đề cập đến các chủ đề liên quan đến đề tài, giờ, ngày và thời gian phụng vụ. Trước hết, chúng ta sẽ nói về các giờ kinh phụng vụ. Trong cuộc sống con người, có hai nhịp sống nền tảng tự nhiên. Nhịp sống ngày đêm do việc trái đất xoay quanh mình, và nhịp sống hàng năm do trái đất xoay quanh mặt trời, tạo nên những mùa khác nhau. Phụng vụ là việc tôn kính Thiên Chúa qua tất cả những gì thuộc về con người, nên cũng thánh hóa hai nhịp sống này. Các cử hành về mùa phụng vụ và kính các thánh được dàn trải từng ngày trong suốt năm. Mùa phụng vụ cốt yếu là hai mùa Giáng sinh và mùa Phục sinh, được cách quãng bằng mùa thường niên. Chúng ta biết rằng, mùa Phục sinh sẽ thay đổi, không theo hệ mặt trời, nhưng theo mặt trăng. Lễ kính các thánh có ngày cố định. Nhịp sống hàng ngày được tổ chức dựa trên thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ. Ngoài hai nhịp tự nhiên ấy, còn có một nhịp thứ ba, dựa trên quy ước. Đó là nhịp thần lễ, nhịp bảy ngày, phát xuất từ trình thuật sáng tạo, được kể lại trong những chương đầu sách Sáng Thế, cuốn sách đầu tiên của Bộ Kinh Thánh. Ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi sau công trình sáng tạo. Ngày này được người Do Thái thánh hiến bằng ngày Sa-bát. Đối với các Kitô hữu, ngày đầu tiên trong tuần, tức là ngày hôm sau ngày Sa-bát, trở thành ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, và ngày này được dành để cử hành cuộc phục sinh của Chúa. Nhịp sống hàng ngày là nhịp nền tảng của cuộc sống con người. Nhịp sống này tạo nên bối cảnh tự nhiên cho các cuộc gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa. Trong vườn địa đàng, chẳng phải Thiên Chúa đã có thời gian đến thăm các người bạn của mình vào lúc gió thổi trong ngày đó sao? Thánh định là các lời cầu nguyện ban sáng, lúc đêm khuya. Ngôn sứ Daniel mỗi ngày ba lần, ông quỳ gối, cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa của ông, y như ông đã làm từ trước đến nay. Sau khi Đức Giê-xu lên trời, các tông đồ hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Và người ta thấy, ông Phê-rô và ông Gio-an lên đền thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ 9. Chắc chắn rằng, hy tế thánh thể là trọng tâm của nhịp phụng vụ hàng ngày, đồng thời cũng là cử hành khơi gợi lời cầu nguyện của giáo hội. Như đã nói, người Do Thái cầu nguyện ba lần một ngày, ban sáng, ban trưa và ban chiều. Giáo hội thời kỳ đầu đã tiếp tục thói quen tự nhiên này. Người tín hữu vẫn được nhắc nhở tuân giữ thói quen này với ba lần đọc kinh truyền tin trong ngày. Tuy vậy, có thể nói, đây vẫn chỉ là cử chỉ đạo đức riêng. Phụng vụ là một hành động của giáo hội, kết hiệp với Thiên Chúa và đấng cứu độ của mình. Các thánh vịnh tạo nên bản chất của các giờ kinh phụng vụ. Liệu chúng ta có nhấn mạnh cho đủ khi nói rằng các thánh vịnh ấy chính là lời Chúa và lời của nhân loại bất khả phân ly? Một lời cầu nguyện chúng ta nhận được từ Thiên Chúa trước khi chúng ta cầu nguyện với người. Lời cầu nguyện hôm nay, lời cầu nguyện của các giờ kinh, là tiếng của chính hiền thê nói với đấng phu quân mình, và hơn thế nữa, còn là lời cầu nguyện của Chúa Kitô và thân thể người, dâng lên Thiên Chúa Cha. Chính Thánh Thần là đấng khiến chúng ta kêu lên, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến, dạy chúng ta cùng với Đức Giêsu, thân thưa với Chúa Cha. Việc cử hành các giờ kinh phụng vụ, xoay quanh hiến lễ tạ ơn và các bí tích, chính là lối dẫn nhập vào đời sống ba ngôi. Chẳng phải tất cả các thánh vịnh và thánh thi đều được kết thúc bằng vinh tụng ca, vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, đó sao? Trong mỗi giờ kinh phụng vụ, chúng ta sống lời đối thoại của Chúa Con với Chúa Cha, theo như Tin Mừng thuật lại. Theo truyền thống giáo hội, kinh sáng và kinh chiều, như hai mốc điểm của kinh nhật tụng, là hai giờ chính và phải cử hành đúng thời điểm. Kinh giờ nhỏ, mà chúng ta thường gọi là kinh trưa, gồm giờ 3, giờ 6 và giờ 9, được tiên liệu để đọc vào thời khắc thích hợp trong ngày. Kinh sách có thể đọc vào lúc thuận tiện nhất. Còn kinh tối phải được xếp đặt thích hợp vào thời điểm cuối ngày. Trong phụng vụ đan tu, thứ tự các giờ kinh như sau. Kinh đêm, kinh sáng, kinh giờ 3, giờ 6, giờ 9, kinh chiều và kinh tối. Cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh đến điều được gọi là sự đích thực của các giờ kinh, tức là mỗi giờ kinh phải được cử hành đúng vào giờ của nó. Điều này dễ hiểu, vì phụng vụ các giờ kinh có mục đích thánh hóa những thời điểm chính trong ngày. Xưa kia, đôi khi các linh mục nguyện kinh của mình một lần duy nhất, như một thứ hình phạt. Ngày nay, người ta nhấn mạnh đến tính giáo hội của lời kinh này, và mời gọi các tín hữu cùng tham dự. Vì thế, không hiếm tại các giáo xứ, giáo dân cử hành giờ kinh với vị mục tử, hay giữa họ với nhau. Điều này cũng xảy ra nơi một số hội đoàn. Việc cầu nguyện này là một lợi ích của giáo hội, nên cần phải được học hỏi, thực hành, yêu mến, để Thiên Chúa luôn hiện diện tràn đầy ngày sống của người tín hữu, và họ được người che chở. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài nói về các giờ kinh phụng vụ. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân cách riêng trong lĩnh vực văn hóa.
Trước hết,
chúng ta bàn về việc tín hữu giáo dân phục vụ trong lĩnh vực văn hóa. Sự hoàn hảo trọn vẹn của con người và thiện ích của toàn thể xã hội là những cứu cánh thiết yếu của nền văn hóa. Vì vậy, chiều hướng đạo đức của văn hóa là một ưu tiên trong sinh hoạt xã hội của người tín hữu giáo dân. Bởi lẽ, nền văn hóa có thể trở nên cằn cỗi và đi đến suy đồi khi nó chỉ hướng về bên trong và cố gắng duy trì những lối sống lỗi thời qua việc từ chối bất cứ trao đổi hay thảo luận nào có liên quan đến sự thật về con người, như thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1991 số 50 đã đề cập đến. Trong bức thư gửi Hiệp hội UNESCO ngày 2 tháng 6 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho diễn giải thêm rằng, việc tạo nên một nền văn hóa có khả năng làm phong phú con người, đòi hỏi sự tham gia của toàn thể con người trên bình diện văn hóa mà con người này thể hiện tính sáng tạo, trí thông minh, sự hiểu biết của mình về thế giới và về con người. Và hơn nữa, càng làm phong phú cho những ai biết sử dụng tốt khả năng tự kiềm chế, hy sinh bản thân, sống liên đới và sẵn sàng đẩy mạnh công ích. Sự tham gia về mặt xã hội và chính trị của các giáo dân trong lĩnh vực văn hóa ngày nay đang chuyển biến theo những chiều hướng chuyên biệt. Trước tiên là cố gắng bảo đảm quyền có một nền văn hóa nhân bản và dân sự cho mỗi con người để phù hợp với phẩm giá của con người, không phân biệt chủng tộc, giới tính, quốc gia, tôn giáo hoặc những hoàn cảnh xã hội khác nhau. Quyền này bao hàm quyền của các gia đình và những con người được đi học trong các trường miễn phí và các trường mở, tự do tiếp cận với các phương tiện truyền thông xã hội, tự do nghiên cứu, chia sẻ tư tưởng, bàn cãi và thảo luận, tránh được mọi hình thức độc quyền và kiểm soát về ý thức hệ trong lĩnh vực này. Trong thực tế, nhiều hình thức tước đoạt về văn hóa và không nhìn nhận các quyền lợi của văn hóa chính là nguồn phát sinh ra sự nghèo khổ của nhiều dân tộc. Do đó, sự dấn thân vào việc giáo dục và đào tạo con người luôn là mối quan tâm hàng đầu của hoạt động xã hội Kitô giáo. Thách đố thứ hai cho sự dấn thân Kitô giáo liên quan đến nội dung văn hóa, đó là sự thật. Vấn đề sự thật là cốt lõi của văn hóa, vì vấn đề này nằm trong bổn phận của con người là phải duy trì sự hiểu biết về con người toàn vẹn với các giá trị về trí tuệ, ý chí, lương tâm và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích trong thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 24 rằng, một nền nhân học đúng đắn là tiêu chuẩn để soi chiếu và xác minh mọi hình thức lịch sử của văn hóa. Người Kitô hữu dấn thân trong lĩnh vực văn hóa để kiên quyết phản đối mọi viễn cảnh giản lược trong ý thức hệ về con người và sự sống. Động lực thúc đẩy con người mở ra cho sự thật trên hết được bảo đảm bởi sự kiện là các nền văn hóa khác nhau xét cho cùng là những phương thức đối mặt nhau trước vấn đề đi tìm ý nghĩa về sự hiện hữu của con người. Các Kitô hữu hoạt động trong xã hội để cho toàn bộ giá trị tôn giáo của văn hóa được nhìn nhận. Đây là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách đối với phẩm chất của cuộc sống con người theo bình diện cá nhân lẫn tập thể. Vấn đề phát sinh từ mầu nhiệm sự sống và quy chiếu về mầu nhiệm cao cả về Thiên Chúa nằm ở vị trí trung tâm của mọi nền văn hóa. Khi vấn đề này bị loại bỏ, thì nền văn hóa và đời sống luân lý của các dân tộc cũng bị suy đổi. Chiều hướng tôn giáo đích thực là thành phần thiết yếu của con người và cho phép con người triển khai các hoạt động đa dạng của mình hướng về một chân trời rộng lớn hơn để tìm thấy nơi đó ý nghĩa và hướng đi cho các hoạt động này. Tính tôn giáo hoặc tâm linh của con người được thể hiện thành những hình thức được một nền văn hóa tiếp nhận, để rồi những giá trị tôn giáo lại đem đến cho văn hóa chính sức sống và nguồn cảm hứng của mình. Vô số các công trình nghệ thuật của mỗi thời đại làm chứng cho điều này. Khi chiều hướng tôn giáo của con người hay của một dân tộc bị phủ nhận, thì chính văn hóa bắt đầu suy tàn, đôi khi biến mất hoàn toàn. Trong việc thăng tiến một nền văn hóa đích thực, các giáo dân sẽ đặt trọng tâm vào các phương tiện truyền thông đại chúng bằng cách kiểm tra lại những nội dung trong những lựa chọn của con người. Những lựa chọn này đều có một trọng lượng luân lý và cần được đánh giá theo tinh thần luân lý này. Để chọn lựa một cách thích hợp, mỗi người cần biết những chuẩn mực của trật tự luân lý và áp dụng chúng một cách trung thực như đề nghị của thông điệp Centesimus Annus số 55 rằng giáo hội trao tặng một truyền thống lâu dài về sự khôn ngoan, ăn rễ sâu trong mặc khải của Thiên Chúa và trong suy tư của con người. Định hướng thần học của truyền thống này cung cấp một chức năng điều chỉnh quan trọng cho cả hai giải pháp. Một là giải pháp vô thần đã tước đi một trong những chiều hướng cơ bản của con người là chiều hướng tâm linh. Và thứ hai là giải pháp dễ dãi và hưởng thụ dưới nhiều hình thức khác nhau, tìm cách thuyết phục con người để họ cảm thấy mình được tự do đối với mọi luật lệ, kể cả đối với chính Thiên Chúa. Thay vì phê phán các phương tiện truyền thông xã hội, truyền thống này được đưa ra để giúp cho các phương tiện này thực hiện đúng chức năng của mình, như thông điệp Ngày Thế giới truyền thông xã hội ngày 3 tháng 2 năm 1999 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề cập đến như sau. Nền văn hóa khôn ngoan của giáo hội có thể cứu nền văn hóa truyền thông đại chúng khi nó trở thành một thứ thu gom những sự việc một cách vô nghĩa. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Yêu thương nhau là điều răn Thầy trao ban cho chúng con. Yêu thương nhau là niềm vui của bình an. Yêu thương nhau là đinh cao gọi lòng con luôn hướng lên. Yêu thương nhau đưa con vào hạnh phúc khói thiên đường.
Thầy dạy con một tình yêu biết thứ tha, mở đường cho người lầm lỡ thoát ngã xa. Là tình yêu tìm lại con chiếc lạc lối, hối bước chân xa chất tiếng hoan ca quay về.
Thầy dạy con một tình yêu dáng dấp thân, đời cần nhau làm dịu đi những vết thương. Là tình yêu người xa mà nhân hậu ấy, cứu giúp nhau qua cơn hoạn nạn chẳng từ nan.
Yêu thương nhau là điều răn Thầy trao ban cho chúng con. Yêu thương nhau là niềm vui của bình an và hiệp nhất. Yêu thương nhau là đỉnh cao gọi lòng con luôn hướng lên. Yêu thương nhau yêu đưa con vào hạnh phúc khói.
Trong một bức thư được coi là của nhà bác học thiên tài Albert Einstein, viết cho Lisa, cô con gái đầu lòng, có những đoạn nói về sức mạnh vô hình trong con người như sau. Có một lực vô cùng mạnh mẽ, một loại lực mà cho đến bây giờ, khoa học vẫn chưa thể định nghĩa chính xác được. Lực này bao gồm và chi phối mọi lực khác, thậm chí còn đứng sau bất cứ hiện tượng nào vận hành trong vũ trụ mà chúng ta vẫn chưa thể lý giải. Lực phổ quát ấy là tình yêu. Khi tìm kiếm một lý thuyết cho vũ trụ, các nhà khoa học đã bỏ qua lực vô hình nhưng mạnh mẽ nhất này. Tình yêu là ánh sáng soi chiếu những người biết trao và nhận nó. Tình yêu là lực hấp dẫn, bởi nó khiến người ta cuốn hút lẫn nhau. Tình yêu là sức mạnh, vì nó sinh sôi nảy nở điều tốt đẹp nhất trong ta, và giúp nhân loại không bị che mắt bởi sự ích kỷ mù quáng. Tình yêu mở ra và bày tỏ. Vì tình yêu chúng ta sống và chết. Tình yêu là Thiên Chúa, và Thiên Chúa là tình yêu. Lực này giải thích mọi điều, và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta đã bỏ qua nó quá lâu. Có lẽ là do chúng ta sợ tình yêu, vì đó là thứ năng lượng duy nhất trong vũ trụ mà con người không thể điều khiển theo ý mình. Để dễ hình dung, cha thực hiện một sự thay thế đơn giản trong phương trình nổi tiếng nhất của mình. Thay vì sử dụng công thức E bằng MC bình phương, chúng ta chấp nhận rằng năng lượng chữa lành thế giới có thể đạt được nhờ tình yêu nhân với tốc độ ánh sáng bình phương. Như vậy, tình yêu là lực mạnh mẽ nhất bởi vì nó là vô hạn. Sau những sai lầm của nhân loại trong việc sử dụng và làm chủ các nguồn lực của vũ trụ, dẫn tới phản tác dụng, đã đến lúc chúng ta phải nuôi dưỡng mình bằng một loại năng lượng khác. Nếu loài người muốn tồn tại, nếu muốn tìm ra ý nghĩa cho cuộc sống, nếu muốn cứu thế giới và tất cả những giống loài sống trong đó, thì tình yêu chính là câu trả lời đầu tiên và duy nhất. Có lẽ chúng ta chưa sẵn sàng tạo ra một quả bom tình yêu, một thiết bị đủ mạnh để phá hủy hoàn toàn sự thù ghét, ích kỷ và tham lam đang tàn phá hành tinh này. Tuy nhiên, mỗi con người vẫn mang trong mình một chiếc máy phá tình yêu cực mạnh, luôn trực chờ để được giải thoát. Quý vị và các bạn thân mến, những cảm nghiệm về tình yêu dưới khóe nhìn của nhà khoa học thiên tài thực sự không xa lạ với chúng ta. Thật vậy, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Thiên Chúa là tình yêu. Do tình yêu Thiên Chúa mà thế giới được tạo thành. Tình yêu Thiên Chúa bao bọc chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng là tình yêu, vì chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Thế nhưng, sự ngờ vực, ích kỷ, thù ghét và tham lam đã làm cho chúng ta trở nên méo mó, và tình yêu của chúng ta không còn nguyên chất như thuở ban đầu khi mới xuất phát từ Thiên Chúa nữa. Kéo theo đó là một thế giới đang đổ vỡ điêu tàn vì lây nhiễm virus dửng dưng, vô cảm. Một xã hội ngày càng nghèo nàn lòng trắc ẩn, nghèo nàn tính người và tình người. Như Einstein tâm sự với con gái, để cứu thế giới này, mỗi chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải khởi động và vận hành chiếc máy phát tình yêu cực mạnh nơi mình. Khi trái tim rung lên như nó được sinh ra phải làm thế, thì công thức năng lượng chữa lành mới có thể phát tác tối đa sức mạnh tình yêu. Đây là điều răn của Thầy. Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Lạy Thiên Chúa tình yêu, xin dạy chúng con biết yêu thương như Chúa. Xin biến đổi tất cả chúng con qua các cử chỉ bác ái đơn sơ hàng ngày, được nên dấu chỉ sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa cho anh chị em mình. Amen.
Dạy con một tình yêu đôi cắt ngăn, gọi riêng tư cùng hiệp thông những ước mong, là tình yêu một cây nho muôn cành nhánh, kết trái đơm bông gửi trao cuộc đời ngọt ngon.
Yêu thương nhau, yêu thương nhau mãi mãi.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.